trí sách sáng thế. Khi ấy, Chúa phán cùng Áp-ram rằng, ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi. Ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc giữ cho ai chúc giữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc. Áp-ram liền ra đi như lời Thiên Chúa phán dạy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cây tin. Chúa yêu chuộng đều công minh chính chân, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Kìa Chúa, để mà coi những người kinh sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trong ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàng.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, theo như chúng tôi nên cậy ở nơi Ngài.
Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthê. Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với cha vì tin mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, đấng đã giải thoát và cơ mời chúng ta bằng ơn thiên chịu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ rạng bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta. Người đã dùng tin mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không huy nát được tỏ rạng. Đó là lời Chúa.
Đó là lời Chúa. Từ trong đám mây trăng trôi, có tin Chúa cha phán rằng, đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây, Môi-se và Ê-li-a hiện ra và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Chúa Giê-su rằng, lạy Thầy, chúng tôi ở đây thì tốt lắm. Nếu Chúa ưng, chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li-a. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng, đây là con ta yêu dấu rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời Người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo, các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: các con không được nói với ai về việc đã thấy cho tới khi con người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, có một câu chuyện kể rằng một sinh viên năm cuối cùng của thần học đã mạnh dạn thưa với cha giáo sư rằng: thưa cha, con không thể tin vào Đức Giêsu nữa. Cha giáo sư mỉm cười đáp: tôi xin chúc mừng anh, vì cuối cùng anh đã khám phá ra chân lý. Ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ của cha giáo sư, anh sinh viên hỏi: sao cha lại chúc mừng con? Cha nói vậy có nghĩa là gì? Cha giáo sư giải thích: tôi có thể mượn hình ảnh này để trả lời cho anh. Bấy lâu nay, anh lầm tưởng con cọp trong tranh vẽ là con cọp trong rừng. Từ bỏ con cọp giấy, anh sẽ có dịp biết rõ ràng con cọp đích thực là gì. Thưa anh chị em, nếu Chúa Nhật tuần thứ nhất mùa chay tuần trước khi Chúa Giêsu công khai rao giảng tin mừng, thì Chúa Giêsu được thần khí đưa lên núi cao để chịu cám dỗ và Ngài đã chiến thắng vẻ vang. Rồi sau đó cộng thêm những phép lạ Ngài thực hiện làm cho nhiều người thán phục và theo Ngài, và có cả một đám đông đòi tôn vinh Ngài làm vua. Thì bài tin mừng của Chúa Nhật tuần này, Chúa Giêsu tách riêng 3 môn đệ thân tín nhất, dẫn lên một ngọn núi cao để từ bỏ những sinh hoạt đời thường hàng ngày, từ bỏ hình ảnh một Đức Giêsu như là một nhân vật cứu tinh đầy chính trị như bao người Do Thái bấy giờ mong đợi, và từ bỏ cả những tham vọng ham hố tranh giành địa vị ngồi bên hữu bên tả Đức Giêsu trong vinh quang ngôi báu thế tục, từ bỏ tất cả để chứng kiến tận mắt một Đức Giêsu đích thực là gì, để hiểu rõ Đức Giêsu trong vinh quang là con Thiên Chúa được chính Chúa Cha yêu quý sai đến, đồng thời để mời gọi lắng nghe và vâng lời Ngài trong sứ vụ làm chứng cho mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Ngài. Trong trình thuật Chúa Giêsu biến hình hôm nay, có một số chi tiết mang một ý nghĩa truyền thống đặc biệt mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Thứ nhất, Chúa Giêsu chỉ mang theo Phêrô, Giacôbê và Gioan. Đây là 3 môn đệ thân tín nhất trong số các tông đồ mà Chúa Giêsu thường dẫn đi theo mình, như là khi đi chữa bệnh cho bà mẹ vợ của ông Phêrô. Chúng ta thấy ở trong Marco đoạn 1 câu 29, hay là đi chữa bệnh cho con gái ông trưởng hội đường ở trong Marco đoạn 5 câu 37, hoặc là khi giải thích tiên báo sự sụp đổ của Jerusalem ở trong Marco đoạn 13 câu 3, và khi cầu nguyện trong vườn Gethsemane cũng ở trong Marco đoạn 14 câu 33. Điều này diễn tả sự mặc khải chỉ biểu lộ cho những người thân thiết và mang tính cách thánh thiêng riêng tư. Thứ hai, hình ảnh ngọn núi cao. Đây là biểu tượng của sự siêu việt, thánh thiện, cao cả, thanh thoát, xa rời thế tục. Và đó cũng là nơi mà Thiên Chúa thường hẹn hò và gặp gỡ con người. Hình ảnh sự biến hình đổi dạng của Chúa Giêsu cho thấy một bản chất sâu xa bên trong, một cái gì đó sẽ được thực hiện trong tương lai mà người thường không thể hiểu được điều đó. Họ chỉ thấy được cái hiện ra bên ngoài trong hiện tại. Kế tiếp là dung nhan chói lọi, y phục trắng tinh như ánh sáng. Đây là biểu tượng cho thiên tính đầy vinh quang của Đức Giêsu. Và hình ảnh Môi-se và Elia hiện ra đàm đạo. Đây là hai nhân vật lớn nhất tiêu biểu cho Cựu Ước, đã tuyên báo trước sự ra đời của Đấng Cứu Thế. Môi-se là nhà làm luật, tượng trưng cho luật pháp. Elia đại diện cho các ngôn sứ. Luật pháp và các ngôn sứ là những biểu trưng cốt lõi và thiêng liêng trong Cựu Ước. Trong thị kiến này, hai ông còn là biểu tượng cho hai nhân chứng sống động làm chứng cho thiên tính của Đức Giêsu. Đám mây sáng ngời bao phủ, biểu lộ một mầu nhiệm của Thiên Chúa đang hiện diện. Điều này chúng ta thường thấy diễn tả trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, cột mây dẫn đường dân Do Thái qua biển đỏ ở trong Xuất Hành, hay là Gia-vê thường hiện ra với Môi-se trong đám mây. Và cuối cùng, tiếng phán ra từ trong đám mây: đây là con chi ái của ta, kẻ ta sủng mộ, hãy nghe lời Ngài. Đây chính là lời của Chúa Cha trực tiếp giới thiệu con yêu dấu của mình. Đó là dấu chứng vừa quan trọng, vừa mạnh mẽ và dứt khoát, cho biết Đức Giêsu chính là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, mà mọi người phải tin tưởng và vâng phục. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đưa ba môn đệ lên núi rồi biến hình. Ngài muốn các ông từ bỏ con cọp trong tranh vẽ để thấy con cọp đích thực. Mặc dầu con cọp thật có thể làm cho các ông kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất, nhưng chính Chúa Giêsu đã nâng các ông và nói: hãy trỗi dậy, đừng sợ. Ngài trực tiếp củng cố niềm tin cho ba môn đệ thân tín nhất, đồng thời cũng gián tiếp củng cố niềm tin cho các môn đệ khác tin vào thiên tính của Ngài, để các ông chuẩn bị đón nhận biến cố khổ nạn thập giá của Ngài. Đứng trước cuộc khổ nạn của Đức Giêsu với cái chết trên thập giá, xét về phương diện con người thì đó là một thất bại và nhục nhã. Nhưng đó lại là ý định yêu thương và là hành động cứu độ của Thiên Chúa. Hôm nay trong bài đọc một trích sách Sáng Thế mà chúng ta vừa nghe, diễn tả ông Abraham đã từ bỏ quê hương của mình, đi vào miền đất hứa. Ông đã tin và đã vâng lời. Nhờ đó ông đã được chúc phúc và trở thành tổ phụ của những kẻ tin. Còn trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe qua biến cố biến hình, Thiên Chúa muốn chúng ta cũng xác tín vào Đức Giêsu, Ngài chính là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, để lắng nghe và vâng lời Ngài. Đồng thời mời gọi chúng ta lên đường, ra đi đến miền đất ơn cứu độ, miền đất của sự sống đời đời trong Đức Giêsu phục sinh. Miền đất này chỉ có thể đạt được bằng sám hối và canh tân, bằng sức mạnh của đức tin, bằng sự nhiệt thành của đức ái và sự kiên trì của đức cậy. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong mùa chay này biết từ bỏ con cọp giấy, để chúng ta giáp mặt thực tế với con cọp thật sự ở trong rừng, một Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.